mà tôi vừa mới làm thủ tục nhập cảnh, họ nhìn thấy hộ chiếu của tôi một cái thì ngay lập tức có cả chục người họ vây lại và họ dẫn tôi đi ngoằn ngoèo trong cái đường hầm ở trong sân bay. Thì tôi hỏi rằng là xin lỗi anh, tôi bị vấn đề gì? Thì họ nói là hộ chiếu không hợp lệ. Tôi mới nói theo cách vừa đùa vừa thật, tôi bảo chắc hộ chiếu giả anh. Là tôi nói đùa như vậy, và sau đó thì họ cứ dẫn tôi đi. Thế khi mà đi ra đến đằng sau thì họ đưa tôi lên một cái ô tô, không có giải thích, không có gì cả, mà toàn là người mặc thường phục. Trong đấy chỉ có duy nhất một người mặc đồng phục sân bay thôi. Thì họ dẫn tôi lên ô tô. Tôi bảo là dứt khoát là tôi không biết là lý do gì và các anh dẫn tôi đi đâu, các anh phải có giấy tờ, phải như thế nào đấy chứ. Thì họ cứ ép tôi lên ô tô. Và cuối cùng khi mà tôi lên thì...
Xin lỗi bà nói là họ ép bà lên ô tô thì họ ép như thế nào?
Họ ép tức là họ bảo là mời chị lên, tôi là họ nói bằng cái giọng như kiểu là quát, và sau đó là tôi đang cầm cái túi xách đồ, họ cầm lấy cái túi đồ của tôi cho lên ô tô luôn. Đấy, cho nên là buộc tôi phải lên ô tô đấy. Thế sau đó khi mà tôi vào ô tô ngồi thì tôi thấy ô tô hoàn toàn là coi như là chật kín người, xe ô tô 7 chỗ. Thì đằng trước, đằng sau, ghế trước, ghế sau, hai bên cạnh là kín người. Thế khi mà lên rồi thì tôi bảo là nhà xuất các anh làm gì mà kinh khủng đến nhiều người như này, anh làm cho người ta hoảng hồn. Nếu như mà là cái người yếu tim chắc là người ta ngất rồi đấy. Thế sau đó em hỏi họ là thế các anh dẫn tôi đi đâu? Trên cả ô tô im lặng, không có ai trả lời. Và tôi hỏi phải đến lần thứ 3, thứ 4 thì lúc đấy mới có một người nói rằng là dẫn đến an ninh để làm việc. Và sau đó thì họ chở tôi đi cách đó chỉ khoảng một cây số thôi, thì vào cái chỗ công an cửa khẩu Nội Bài để làm việc. Thì họ đưa tôi vào cái công sở, nhưng thực chất ra lúc đấy tôi cũng không biết là cái địa danh ở chỗ nào, sau này tôi mới biết. Thì khi mà đi vào thì đông người quá, ô tô đỗ, tôi không nhìn thấy bảng hiệu, không biết là mình đang vào cái cơ quan nào. Thế thì khi mà vào thì họ thay nhau, rồi họ hỏi tôi là đi đâu, làm gì, gặp ai, tiếp xúc với những tổ chức nào, cơ quan nào giúp mình để tài trợ, đâu là chỗ để giúp mình tài trợ tiền để đi. Những lời phát biểu của tôi thì họ cho rằng có thể là xem, để xem, tức là họ muốn khai thác tất cả những cái điều đó. Nhưng mà họ hỏi bất kỳ một câu nào thì tôi cũng đều trả lời là đấy là cái việc riêng của tôi, tôi đi đâu đấy là việc riêng của tôi, cho nên là họ không có quyền được hỏi. Thế và họ thay nhau khoảng độ 5 người hỏi cung chính là 5 người, còn lại xung quanh những người khác chưa kể, những người khác ngồi ở xung quanh không tính. Nhưng mà tất cả toàn bộ buổi làm việc đều vặn vẹo và hỏi xung quanh cái nội dung đó. Và cái thái độ của công an mỗi lúc một khác nhau. Lúc thì họ có người rất là nghe, rất là mềm mỏng, nhưng mà cũng có người thì ra vẻ bắt đầu giọng để nạt nộ. Rồi họ nói rằng nếu như mà tôi mà không làm là sẽ bất lợi cho anh Đài, rồi này khác này nọ kia. Rồi họ ngay cả là ở nhà họ thôi, trong một người để làm việc nhưng mà thái độ coi như là mềm mỏng, coi như là tưởng như là cái người chân tình lắm. Nhưng mà ngay sau đấy, một giây sau đó họ có thể trở mặt ngay lập tức để quát mình. Thì tôi thấy rằng là cái bộ mặt của họ rất là kinh khủng. Tức là trở mặt như là trở bàn tay. Lúc thì mềm mỏng như là thân tình lắm. Lúc thì họ quát mình, mà đấy là trong một con người. Trên khi mà tôi tiếp xúc với họ xong mà tôi cảm thấy ghê sợ, vì tại sao lại có những cái người lá mặt lá trái đến mức độ như vậy ở trong một cái cơ quan an ninh làm việc. Và nhưng mà tất cả những cái gì họ nói thì tôi đều nói rằng tôi xin lỗi rằng đấy là việc cá nhân của tôi và tôi không trả lời họ. Và tất cả buổi làm việc là như vậy chứ ạ. Và cuối cùng thì đến 12:15 tôi ra khỏi sở công an ạ.
Thưa, trong suốt quá trình đó thì bà có sợ không?
Dạ, thật sự là tôi cũng không sợ ạ. Vâng, cũng rất là cảm ơn Chúa là Chúa cũng cho tôi được cái sự dặn dĩ và cho nên là mạnh mẽ, cho nên là tôi cũng không có sợ họ. Và tôi rất là bình thản từ đầu đến cuối ạ.
Trước khi về thì bà có lường trước những việc này sẽ xảy ra đối với bà không?
Dạ, chắc chắn là có ạ. Tôi biết chắc là họ sẽ có những cái gì đó xảy ra. Tôi biết chắc là như vậy. Nhưng mà kiểu gì thì mình cũng bị ở sân bay này khác. Tôi biết chắc về điều đó. Cho nên là tôi cũng sẵn sàng chuẩn bị tinh thần và tôi không có ngại gì trong cái việc này cả.
Vâng, được biết là cuộc đi vận động đòi trả tự do cho chồng mình là luật sư Nguyễn Văn Đài là một nhà hoạt động bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Và cái cuộc đi vận động của bà là đã trải dài qua suốt cả ba châu lục, từ châu Mỹ, châu Âu và châu Úc. Thì bà rút ra được điều gì từ sau cái cuộc đi vận động này thưa bà?
Vâng, điều mà tôi rút ra rằng chúng ta phải tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ cho vấn đề nhân quyền ở tại Việt Nam ạ. Và cái việc mà đấu tranh cho nhân quyền để đòi lại tự do cho anh Đài vẫn đang tiếp tục diễn ra. Dù rằng tôi đã trở về nhà, không có nghĩa là cái việc vận động để trả tự do cho anh Đài đã kết thúc. Nhưng mà tất cả những cái gì tôi đã làm thì nó vẫn đang tiếp tục được diễn ra và đang tiếp tục được thúc đẩy ở tại những công sở, ở những nơi chính giới mà tôi đã có mặt ở tại đó. Và tôi tin rằng chắc chắn sẽ có những cái kết quả tốt đẹp.
Và với cá nhân bà trong cái cuộc đi vận động tại nước Úc thì bà có cảm tưởng gì đối với các đồng hương Úc cũng như với các chính khách người Úc mà bà có dịp gặp gỡ thưa bà?
Vâng, thì với những người mà chính khách mà tôi đã tiếp xúc ở Úc thì tôi thấy rằng họ cũng là người rất là có những người rất là mạnh mẽ cho nhân quyền và họ vẫn đang tiếp tục bền bỉ trong cái công cuộc vận động cũng như là cuộc đấu tranh. Và tôi thấy rằng họ cũng rất là tôn trọng những cái ý kiến của người dân, họ cũng rất là quan tâm đến cộng đồng người Việt ở tại đó. Vì cộng đồng người Việt của mình cũng rất là đông. Vì vậy cho nên tôi thấy được nếu cộng đồng người Việt của mình mà có những mối quan hệ tốt với cả bên chính giới thì chắc chắn rằng cái việc đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Vì vậy tôi cũng rất mong quý đồng hương ở tại hải ngoại hãy tiếp tục có những cái mối quan hệ thân thiết đối với cả bên chính giới để tiếp tục có những cái sự giúp đỡ cho Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Thì tôi rất là mong mỏi điều đó và tôi cũng cảm ơn quý đồng hương, những cộng đồng người Việt mình ở tại đó. Khi mà được gặp gỡ mọi người, thấy được cái tình cảm, thấy được lòng yêu mến, thấy được sự giúp đỡ của mọi người, tôi cũng rất là cảm động và gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người. Đặc biệt là những người đã giúp đỡ tôi trực tiếp, những người tôi đã gặp trực tiếp, có cơ hội để gặp gỡ. Vâng, tôi rất là chân thành và gửi lời cảm ơn ạ.
Vâng, cảm ơn bà rất nhiều cái buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn chị Mai Hoa cũng như là cảm ơn quý khán giả của Đài cho tôi cơ hội chia sẻ.